hay để mong kiếm được tiền của. Người ấy bằng những phương tiện như vậy, làm các công việc như vậy để mong cầu. Nhưng nếu không kiếm được tiền của thì xin khổ sở, lo buồn, rầu rĩ, tâm thần suy ám và nói rằng luống công làm lụng, khổ nhọc vô ích mà những điều mình mong cầu không có kết quả. Tức là giống như những người mà mình nói rằng đi qua vượt biên nước ngoài hoặc ở nước ngoài thời gian làm ăn cả mười mấy hai chục năm, làm đủ thứ nghề, từ nghĩa là đủ thứ thợ may làm bánh mì cho tới nghĩa là thợ lót gạch, làm cái gì cũng làm hết để kiếm tiền, nhưng mà tiền bạc thì nó không có, nó đi ra ngoài nó không có kết quả. Thì người đó sẽ nói rằng luống công làm lụng, khổ nhọc vô ích mà những điều mong cầu không kết quả. Trái lại, người đó bằng những phương tiện như vậy, làm các công việc như vậy để mong cầu mà kiếm được tiền, kiếm được rất nhiều năm, mười năm, mỗi ngày có thể là yêu thơm từ 1.000 tới 2.000 để dành được. Thì bây giờ nghĩa là nếu kiếm được tiền thì xin yêu quý, gìn giữ, cất giấu. Vì sao vậy? Vì nói rằng tài vật này là của ta, đừng để cho người khác biết được, đừng để cho vua đoạt. Hồi xưa gọi là vua đoạt, nhưng mà ở đây mình gọi là đừng để cho các NCO, tức là các thế dụ nó biết được. Nếu nó biết được thì nó làm gì? Nó sẽ lấy hết. Cho nên nghĩa là đừng để cho vua đoạt, đừng để cho giặc cướp nữa, như hư hoại, mất mát, hoặc sức tài mà vô lợi, hoặc làm việc mà không thành tựu. Kẻ đó giữ gìn cất giấu như vậy, nhưng nếu bị vua đoạt, hoặc bị giặc cướp, hoặc bị nghĩa là sở thế của liên bang mà bắt được, lửa thiêu hư hại thì xin khổ. Cái này là thêm vô nha, thông tin này không có nói sở thế liên bang đâu. Nhưng mà ở đây thì nói là người ta sợ thế, những người làm ăn duy nhất còn sợ thế còn hơn ở Việt Nam mình sợ ai. Ở đây chùa làm nữa là cho bằng non rồi phía nữa thì cũng phải có ATO, nữa là tới giờ mà hỏi coi là tiền ở đâu, Phật tử cúng hay ba đô mà có chuyện làm thành là cũng phải báo đàng hoàng. Từ đây chỗ này muốn nói rằng nó là giặc cướp lửa như hư hại, sinh khổ sở lo buồn, tâm tứ suy ám, cho rằng vật ta yêu quý nhớ nghĩ suốt ngày đêm nên đã không còn. Đó là những nỗi khổ ở đời này, nhân nó dục, duyên nó dục, lấy dục làm gốc. Đó là nói cái phần đầu thôi, cái phần mà mình gọi là vật chất thôi. Tức là kẻ được thì có cái được, có cái khổ của kẻ sẽ được. Kẻ không được thì có cái phiền não và bất mãn kẻ không được. Đó là đầu tiên, căn bản của nó là cái khổ. Tức là nói tóm lại là cái gì về hỷ lạc không biết, nhưng mà về cái khổ đầu tiên thì Đức Phật nói như vậy. Và quý vị thấy rằng bây giờ tạm thời ở đây mình cũng biết rằng ai cũng có những cái tâm trạng như vậy thôi. Và nếu bây giờ cái dù mình có được nhiều đi nữa, được nhiều, được nghĩa là mỗi ngày có nhiều người làm ăn được thấm thá nữa, nhưng mà thật ra ở thế giới này chưa có ai, chưa có người nào cảm giác là đủ. Giống như thầy nói ngày trước là khi mình mới vượt biên, mình qua tới nghĩa là các cái đảo Bi Đông, hoặc là cái bằng tất cả các cái đảo này là Mã Lai hoặc là ở Indonesia rồi, thì có nhiều người nói rằng trong qua nước Úc mình bán bánh mì cũng được, đi làm gì cũng được, làm cu li cũng được, miễn là trả ra khỏi đảo thôi, khỏi bị nghĩa là ở nghĩa là cái trại tị nạn thôi. Nếu qua tới đây rồi là khi bắt đầu 5 năm, 10 năm chúng ta toàn là có những cái mơ mộng và xây dựng rất lớn, chứ chưa có bao giờ người nào muốn dừng lại ở một chỗ rằng đi bán bánh mì. Ít ra cũng phải có nhà lầu, ít ra phải có nhà riêng tư, có xe, có chuẩn bị cho con cái đầy đủ. Và chúng ta còn có mơ ước một tương lai là đời sống có dư giả để mình còn đi du lịch nữa. Sao? Bởi vì sao khi nữa là ăn đủ, tức là ăn ngon, tức là ăn no mặc ấm, rồi bước tới cái phương tiện gọi là thứ hai nữa là ăn ngon rồi mặc đẹp, rồi bước thứ ba nữa là cho mình hưởng thụ các cái kiến thức và du lịch. Thì đó là những cái nhu cầu của thế giới hiện tại. Bây giờ ở đây đó, Đức Phật nói rằng nếu mà chúng ta thấy rằng nữa là nếu mình thêm nhiều hoài có đủ không? Chắc chắn là không đủ, và cuối cùng cái mà mình thêm cuối cùng mình sẽ trở lại con số không, con số đầu tiên. Cho nên có một câu chuyện các vị biết là hồi đó thầy Lộc ấy, có một anh thợ đục đá, làm nghề đục đá. Anh đi đục đá cực khổ, anh buồn quá. Anh đang đi vậy thì anh mới thấy một cái nhà, có một cái nhà lầu người ta ở, có kẻ hầu người hạ, ông chủ nội trong sang trọng, có tôi tớ, có thê thiếp. Anh nói cuộc đời của tôi thôi mà khổ quá, ước gì mà tôi được là có một cuộc sống là hạnh phúc như vậy, có được kẻ hầu người hạ, có được ngôi nhà lớn như vậy thì có lẽ tôi mãn nguyện mà. Anh ước gì không biết tại sao trong lúc đó nghĩa là hên ảnh chuyện ước không được thì anh trở thành được cái người giàu có vậy. Tức là con là có một cái vị tiên nào đó giúp đỡ ảnh trở thành một cái người là giàu có, làm người một người chủ cả hồn người hạ là ảnh thỏa mãn rồi. Ảnh thỏa mãn không đầy vài bữa hôm một tuần lễ thì ảnh nữa là ảnh đang ngồi nhà, ảnh nhìn ra ảnh thấy có một ông quan đi nữa là có cả hồn người hạ, có tiền hô hậu ổng có, nữa là tất cả mọi người ai cũng cúi đầu cũng kính sợ. Ảnh nói là làm cả giàu có trong nhà này nhưng mà không có quyền tước, không có cả tiền hô hậu ổng, không có cả thiên đi chịu vậy thì phải chi hình người ông quan thì mình mới thỏa mãn. thì ảnh được làm ông quan. Thì khi mà ảnh được làm ông quan á, ông quan mà ngồi ở trên chùa, người ta khuyên nó là tiền hô hậu ủng đủ thứ thôi, ngồi tổng tiền dài bao hôm thôi, nữa là nắng mặt trời nó chiếu khô, cứ đi như mỗi ngày ngồi trên đó là người ta vì ngồi hậu ủng thì có mà ngồi nó nóng nực quá giống như mùa hè của Úc vậy. Ảnh được ngồi quá nó khổ thở thiệt là cho bằng, chỉ có nghĩa là làm như mặt trời là thứ à, cho nên nghĩa là ảnh được làm mặt trời. Anh được làm mặt trời, anh chiếu gọi hết cả thế giới này một cách nóng nảy người ta, ta tháng anh đủ thứ thân. Khổ sở quá thì bây giờ nữa là có một đám mây lớn nó đi ngang, nó chê là cái mặt trời nó là không có thấy được. Anh nói vậy là đám mây nó còn mạnh hơn mặt trời nữa, cho nên ước gì được làm đám mây, anh được làm đám mây. Anh được làm đám mây nó chê hết cả cái mặt trời này rồi, anh làm mưa làm cho người ta ta tháng chửi rủa anh, anh cũng khổ đau, anh cũng không được thỏa mãn. Anh nói rằng nếu vậy bây giờ làm đám mây mình cũng bị ta tháng làm sao? Thì nghĩa là một anh đang làm như vậy thì bị gió thổi ào ào câu mây lên, anh nói rằng mây cũng không mạnh bằng gió, cho nên ước gì mình được làm gió. Anh được làm gió, anh làm gió, anh thổi ngã hết rồi đấy, chứ anh làm những cơn bão dữ tợn đi khắp cả thế gian này, anh cảm thấy nó là tự phụ thỏa mãn rồi. Thì cuối cùng anh đụng một cái mà anh thổi hoài nhưng lên nói gì? Tính núi đá. Núi đá anh thổi tới luôn hoài, xong lúc đó anh nói rằng trời ơi, trên thế gian này có một cái còn cứng hơn đá nữa, cứng hơn gió nữa sao? Vậy thì không phải như mình được làm đá. Cuối cùng anh được làm đá, nhưng mà mới làm đá nghe anh đẩy nghe bơm 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 ai đó đục đá không, anh nói vậy cuối cùng cục đá này cũng thua người thầy đục đá thôi, ta trở lại chỗ cũ. Nghĩa là cốt khỉ thì cuối cùng hoàng hoàng cốt khỉ, tức là cái gì thấy không, đục đá cái thợ đục đá coi thường vậy, nhưng mà cái gì chịu cũng nổi, nhưng mà nghĩa là làm đất cục đá. Mà nếu mà nói theo kinh pháp cú Đức Phật nói rằng như chảng đá kiên cố không gió nào lay động, sở tứ cũng như vậy không lay động trước những lời khen chê. Mà nghĩa là cái người tứ được ví dụ giống như một cục đá không lay động cái gì khen chê, anh này nói là cục đá nhưng mà cũng phải sợ ai, sợ cái người. Cho nên trong thế giới này có những cái phi lý mà mình đi một vòng rồi thì mình có mong cầu, mình thêm tích lũy nhiều, mình muốn mong cầu hoài, mọi thứ mong cầu khi nó đến với mình rồi đó thì mình thỏa mãn rồi thì mình cảm thấy mình còn thiếu nữa. Chỉ có khi nào mình nữa là không còn hết, mình trở lại chỗ cũ thì mình thấy cái giá trị bản nguyên của con người của mình ở đâu. Thì phần ở này Đức Phật nói rằng tất cả các sự khổ đau khởi lên do các cái dục, các cái ham muốn, kể cả dù có được quyền lợi hoặc là mất đi hay là không có nữa thì người ta cũng là nguyên nhân, là nguồn gốc của khổ đau. Tức là sẽ được và người thất đều khổ, chứ không phải nói rằng sẽ được không khổ mà người thất mới khổ. Tức là không phải nói rằng nghèo mới khổ, giàu cũng có cái khổ của giàu, ý nghĩa là như vậy. Ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói về điều thứ hai, ngài nói rằng lại nữa vì chúng sanh nhân nó dục, duyên nó dục, lấy dục làm gốc, nên mẹ tranh với con tranh với mẹ, cha con, anh em, chị em, bà con, dòng họ giành giật lẫn nhau. Thế giới bây giờ nói như vậy. Thế giới ngày xưa hồi Đức Phật nói về cái này tại Ấn Độ cũng đã có những tình trạng như vậy. Đó. Cho nên người nói rằng vì giành giật lẫn nhau nên mẹ bêu xấu con bêu xấu mẹ, cha con, anh em, chị em, bà con, dòng họ bêu xấu lẫn nhau, thân thích còn vậy huống gì nữa là người ngoài. Đó là những nỗi khổ ở đời này, nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc mà tạo. Đó là cái phần thứ hai của Đức Phật phân tích. Thì giống như mà thầy muốn nói các Phật tử biết rằng mình đọc những cái bản kinh từ nguyên thủy để mình có thể tìm hiểu được rằng cái nhìn của Đức Phật về đời sống hiện tại nó không phải vượt tất cả các tầm mức mà mình có thể nói rằng khi mình tu hành mình phải tu tới đâu mình mới có thể nói là thành tựu được. Nếu ở trong đời này mình không thấy rõ bản chất thực tại cuộc sống gồm có cha mẹ vợ chồng con cái mà mình không quá giải được điều này, tức là không quá giải được sự khổ, đã không quá giải được sự khổ thì không có nguyên năng nào mình tìm được an lạc. Và lý do đó không có thế giới tịnh độ để mình có thể đạt được khi mình không quá giải được thực chất khổ đau của mình. Đó là ý nghĩa quan trọng khi chúng ta học Phật. Ý nghĩa thứ ba, Đức Phật nói lần lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc, nên vua tranh giành với vua, phạm chí tranh giành với phạm chí, cư sĩ tranh giành với cư sĩ, dân gian tranh giành với dân, nước này tranh giành với nước kia, bởi tranh giành đến thù nghịch rồi đi đến dùng đủ loại binh khí để giết hại lẫn nhau, hoặc tay nắm tay thoi, ném đá hoặc dùng gậy đánh giao chặt, trong khi giao đấu kẻ chết người sợ hãi khổ sở vô cùng. Đó là những nỗi khổ ở đời này, nhân nó dục, duyên nó dục, lấy dục làm gốc. Cho nên người ta tấn công giữa người này và người kia, người ta tấn công giữa quốc gia này quốc gia nọ và bắn giết với nhau. Chỉ vì dục tức là chỉ vì ham muốn, chỉ vì nữa là thù hận, chỉ vì giành đất, chỉ vì kiếm ăn. Nên bây giờ mà quý vị mở tivi mà thấy nữa là Đức Phật nói trong này nữa là đầu tiên người ta nói là nắm thoi, ném đá, dùng gậy, dùng dao chặt, Thì nếu mà mình mở TV cái gì đó, trẻ con là bắt đầu ném đá vô xe tăng, xe tăng nó là bắn lại cái gì đó. Nhưng hôm nay các người biết là nó là giữa cái Israel nó là bắn chết một cái người nó là lãnh tụ nó là của cái đội quân nó là Hamas, tức là đội quân nó là Hồi giáo. Nó là hai tuần trước bắn chết một cái người lãnh tụ nó là tinh thần của Hamas, bây giờ bắn chết người lãnh đạo. Thì như vậy là cái quan quan sẽ là tương báo, sẽ là nguyên nhân bởi vì gì? Bởi vì chiếm đất, bởi vì dục vọng, bởi vì ham muốn, bởi vì có đủ quyền lực của thế giới này. Và đó là nguyên nhân nên khổ đau. Khi nào mà mình phải Đức Phật trình bày hết cho mình biết những cái khổ đầu thì Đức Phật mới nói rằng nguyên nhân nào và con đường nào để thoát khổ. Tức là con đường nào để thoát hết cái sự ham muốn này. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng Đức Phật nói những cái nguyên nhân này, nói rằng lại nữa vì chúng sanh nhân lấy dục, duyên lấy dục, lấy dục làm gốc nên mặc áo giáp, phát áo tiền bào, cầm giáo, tung tên hoặc cầm đao thỉnh đi vào quân trận hoặc đánh nhau bằng voi, bằng ngựa, hoặc xe, hoặc dùng bộ binh đánh nhau, hoặc cho trai gái đánh nhau, khi giao đấu sẽ chết vì sợ hãi, khổ sở vô cùng. Đó là những nỗi khổ đời này. Nhân nó dục, duyên nó dục, lấy dục làm gốc. Đây là phần thứ tư. Thì đó là trong những cái trận chiến tranh mà tất cả những người Việt Nam chúng ta đều có những cái kinh nghiệm. Tức là khổ đau, kể cả nam nữ, kể cả là quân giặc cho tới từ bộ binh chiến xa, cái gì ở thế giới này cũng đều là nguyên nhân của dịch bệnh, của sự khổ đau. Đó. Ở đây đó chúng ta sẽ thấy rằng là chính vì nghĩa là mọi người không có được một cái nhận thức rõ về cái giáo lý mà Đức Phật thường nói là thế giới này là duyên khởi, là vô thường, cho nên cứ chấp thủ bảo vệ đất nước này là của ta, con người này của ta, nhân dân này là của ta, và giành giật từng tấc đất, từng miếng đất nhỏ, kể cả ở Việt Nam mình mà mỗi lần là đi cày đi cấy, nghĩa là buổi sáng họ ra họ cút, chỉ cần nghĩa là cút một miếng đất trên miếng ruộng, hoặc là đào trên một cái ruộng á, mà đào con đường lộ để đi á, mà đào xâm phạm quá là người ta phải đánh nhau bằng cút để đi, tình trạng tử vong đau khổ như vậy. Bởi vì ham muốn là gì? Làm chủ miếng đất của chính mình, đưa đến chỗ nào. Nhưng mà các vị thấy rằng nếu chúng ta nghe một câu chuyện, chúng ta nghĩ rằng thế giới này là cái gì cũng tạm cả. Một cái vị nhà hiền sĩ kia đi đến cái cung nhà vua, đi thẳng tới cái chỗ nhà vua vậy, đứng cản ổng nhất định không chịu, nói rằng tôi thẳng với nhà vua. Tới nhà vua xong rồi các vị, ông yêu cầu một điều, ông nói rằng đó là nhà vua nói là tại sao ông đến đây, ông muốn đến đây làm cái gì. Thì cái vị hiền sĩ rằng tôi tới đây xin nghĩa là một cái chỗ, nghĩa là một cái nơi ngủ tọ, tức là ngủ tạm qua đêm vậy thôi. Nhà vua nói ngủ tạm qua đêm, nhưng đây không phải là chỗ ngủ tạm qua đêm, đây là cung vua, đây là cung điện của ta. Thì ngài hiền sĩ rằng đây là cung vua, cung điện của ngài, nhưng mà ngài đâu phải là của ngài. Nếu mà trước ngài đây là ai ở đây, nó trước đây là cha ta, rồi trước cha ngài là ai, trước đây là ông nội ta, ông nội ta ở đây, ông nội ta chết để lại cha ta chết để lại cho ta, nói vậy thì chỗ này là chỗ tạm, tại sao tôi không được ngủ tạm? Không, cái này đâu có tùy gì là cung điện của vua đâu, nghĩa là cha ngài cũng tạm, ông nội ngài cũng tạm, tới khi nào cũng tạm, tại sao không cho tôi ngủ tạm đêm? Thì nếu mà một người nào gọi là hiền tiết thì các vị nói chúng ta thấy suốt được thế giới này nó vốn là không thực, nhưng mà mình cứ bám giữ, bám thủ và chấp chặt cho đó là của mình, đó là một trong những nguyên nhân gây khổ đau, và đó là cái chỗ khổ mà Đức Phật gọi là khổ nhĩ hay là khổ ấm, nghĩa là nơi tích tụ các sự khổ não. Giống như là nếu mà mình có mong cầu đòi hỏi đến cuối cùng rồi cũng không có được nữa, không có được, thì cuối cùng nghĩa là đi đến cái trong con số là gì, con số trở lại nghĩa là cốt thủy, sẽ hoàn lại cốt thủy. Và ở đây đó chúng ta thấy rằng nếu mà khi mà chúng ta học Phật thì chúng ta sẽ biết được những lời Đức Phật dạy qua một vài cái yếu tố. Ví dụ như Đức Phật nói rằng nếu chúng sanh nương lấy dục, duyên lấy dục, lấy dục làm gốc nên mặc áo giáp, phát áo tiền bào, cầm giáo, cung tên hoặc cầm đao thủ đi tranh đoạt nước người, công thành phá lũy, chống cự lẫn nhau, xuất trống thổi kèn, bắt loa kêu réo, dùng cài đập hoặc dùng mâu kích hoặc dùng đánh xe bén hoặc dùng tên bắn hoặc lăn đá đè, tức là toàn là cái đồ vũ khí ngày xưa không à, hoặc dùng nỏ lớn rót nước đầm sâu vào mắt, khi giao đấu kẻ chết người sợ hãi, khổ não vô cùng. Đó là những nỗi khổ đời này, nhân nó dục, duyên nó dục. Đó là tóm lại là toàn bộ thế giới về chiến tranh, về giành dục, về tham đắm đều là khởi sự dục, đó là con đường để đến khổ đau, cho nên Đức Phật nói là khổ não. Rồi bây giờ nghĩa là nếu những người vì chuyện công là như vậy, còn những người vì chuyện tư cũng giống như vậy, nghĩa là nếu một người nào nghĩa là vì tham đắm, nghĩa là đi vào xóm ấp rồi quốc gia thành thị đục vách phá kho cướp của tài vật chặn đường giao thông, đi đến ngõ khác phá xóm phá làng phá thành diệt nước, Trong khi đó bị vua bắt được hoặc đem thảo đủ cách chặt tay chặt chân hoặc chặt hết chân hoặc ở tù hoặc cắt tay cắt mũi cắt cả hai tay hoặc lóc từng miếng thịt, tức là hồi xưa là hình hình như vậy, bứt râu bứt tóc hoặc bứt cả râu tóc hoặc nhốt trong tủ vấn giải quả thiêu hoặc lấy cỏ ủ trong tác bục lại rồi đốt hoặc bỏ vào bụng lừa sắt hoặc bỏ vào miệng cho heo sắt hoặc đặt vào trong miệng cọp sắt rồi đốt rồi bỏ vào vạc đồng bỏ vào vạc sắt để nấu, tức là khi họ hành phạt như vậy.